Chương 10. Công chúng và tiếp nhận báo chí. Tác phẩm báo chí là sản phẩm tinh thần. Người tiêu thụ sản phẩm báo chí là công chúng. Nhưng công chúng gồm những ai? Họ tiếp nhận tác phẩm báo chí thế nào? Lại là vấn đề phức tạp cả về lý luận lẫn thực tiễn. Các nhà xã hội học báo chí đã có nhiều phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề này. Ở đây, trên bình diện lý luận, chúng ta xem xét công chúng với tư cách là những chủ thể tiếp nhận báo chí trong mối quan hệ nội tại của quy trình truyền thông và quá trình sáng tạo của nhà báo. Một La Mã, công chúng trong đời sống báo chí. Một nhỏ, khái niệm công chúng. Công chúng, audience, là khái niệm dùng để chỉ người đọc, nghe, xem các sản phẩm truyền thông hay các chương trình văn hóa, nghệ thuật như báo chí, văn chương, điện ảnh, sân khấu, v.v. Đó là số đông con người không thuần nhất về thành phần, lứa tuổi, giới tính, không gian sống, nhưng có thể có những liên hệ nhất định sau khi cùng tiếp nhận, thưởng thức một sản phẩm hay chương trình truyền thông đại chúng cụ thể. Chẳng hạn, cô A, anh B, ông C, người ở Sài Gòn, người ở Huế, người ở Hà Nội vốn không quen biết nhau nhưng cùng đọc một bài báo trên Tuổi Trẻ hoặc cùng xem một bản tin thời sự trên VTV. Họ có thể có sự đồng cảm về thông tin mà mình nhận được từ bài báo hoặc bản tin đó, dẫn đến nhận thức chung về một ý nghĩa, giá trị nào đó của cuộc sống, nghĩa là giữa họ đã xuất hiện mối liên hệ với nhau dù là gián tiếp và mơ hồ. Ta gọi A, B, C là công chúng của Tuổi Trẻ và VTV. Nhìn từ góc độ quy trình truyền thông, công chúng chính là đối tượng, là đích đến của các thông điệp. Nó tương đương các khái niệm người tiếp nhận, receiver, người tiêu dùng, consumer, người sử dụng, user. Tùy phương tiện truyền thông mà người ta gọi công chúng của nó bằng những từ ngữ khác nhau, như công chúng của báo in và báo trực tuyến là độc giả, tức là người đọc, reader, của báo nói, phát thanh là thính giả, người nghe, listener, của báo hình, truyền hình là khán giả, người xem, viewer. Còn công chúng báo chí là khái niệm dùng để chỉ người tiếp nhận tác phẩm báo chí. Nó cũng có những đặc trưng chung của công chúng truyền thông mà Herbert Blumer đưa ra vào năm 1946, có tính chất quảng đại, tức là đông đảo, tính chất không đồng nhất, gồm nhiều giới tính, lứa tuổi, tầng lớp khác nhau, và tính chất nặc danh, không ai biết ai. Ghi chú, xem Trần Hữu Quang, chân dung công chúng truyền thông, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, năm 2001. Hết ghi chú. Các nhà nghiên cứu chia công chúng thành nhiều kiểu loại khác nhau. Trong lĩnh vực báo chí có những cách chia phổ biến. Dựa vào mức độ và tính chất tác động của báo chí, công chúng được chia làm hai loại. Công chúng trực tiếp, direct, audience, và công chúng gián tiếp, indirect, audience. Công chúng trực tiếp là công chúng trực tiếp tiếp nhận và chịu ảnh hưởng bởi các sản phẩm báo chí. Công chúng gián tiếp là công chúng tiếp nhận thông tin và chịu ảnh hưởng từ công chúng trực tiếp. Chẳng hạn, trong gia đình, ông bố thường xuyên xem Tuổi Trẻ rồi kể cho các thành viên còn lại về các tin tức trên đó. Suy nghĩ, lối sống của ông bố dưới tác động của Tuổi Trẻ nếu có, sự ảnh hưởng tác động đến suy nghĩ, lối sống của các thành viên khác trong gia đình. Ông bố là công chúng trực tiếp, vợ và con ông ta là công chúng gián tiếp của Tuổi Trẻ. Dựa vào phạm vi phát tán thông tin của báo chí, công chúng được chia làm hai loại. Công chúng thực tế, real audience, và công chúng tiềm năng, potentially audience. Công chúng thực tế là công chúng hiện có, công chúng tiềm năng là công chúng tương lai. Chẳng hạn, công chúng thực tế của Tuổi Trẻ hiện nay là 300.000 bản nhân 5 người, bằng 1.500.000 người. Chủ yếu là tầng lớp thị dân, từ thanh niên đến trung niên. Kế hoạch 5 năm tới, Tuổi Trẻ sẽ mở rộng đối tượng độc giả lên 2.500.000 người. trong đó chú trọng đến tầng lớp lao động ở nông thôn và cả lứa tuổi thiếu niên. 1 triệu độc giả tương lai ấy là công chúng tiềm năng của tuổi trẻ. Dựa vào mối quan hệ cung cầu của thị trường thông tin, công chúng được chia làm 3 loại: công chúng rời rạc, fragmentary audience; công chúng phân khúc, segmentary audience; và công chúng mục tiêu, target audience. Công chúng rời rạc là những khách hàng vãng lai của báo chí. Họ không có diện mạo rõ ràng và không gắn bó thường xuyên, lâu dài với một tờ báo hay một chương trình phát thanh truyền hình nào. Đó là đối tượng chung của hoạt động báo chí. Công chúng phân khúc là một dãy hay một lớp công chúng có sự tương đồng về mức sống, lối sống, thu nhập tài chính và trình độ học vấn, được định hình trong quá trình phát triển của xã hội. Đó là đối tượng của một số tờ báo hay đài phát thanh truyền hình có sự gần gũi về lĩnh vực và thiên hướng thông tin. Công chúng mục tiêu là đối tượng chinh phục hay phục vụ. Chính yếu của người làm báo, họ có chân dung khá xác định về lứa tuổi, giới tính, sở thích, thói quen mà dựa vào đó tòa soạn và phóng viên chọn lựa nội dung, hình thức thông tin phù hợp. Công chúng mục tiêu là đối tượng cụ thể, riêng biệt của từng tờ báo. Dựa vào tâm lý học sáng tạo, công chúng được chia làm 2 loại: công chúng hiện thực, real life audience, và công chúng quan niệm, conceived audience. Công chúng hiện thực là những cá nhân cụ thể trong xã hội đọc, nghe, xem tác phẩm của nhà báo. Công chúng quan niệm là công chúng được tưởng tượng, được hình dung trong tâm thức, ý nghĩ của nhà báo trong quá trình sáng tạo tác phẩm. Những cách chia này chỉ có tính chất tương đối nhằm mang lại nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị thế của công chúng trong hoạt động báo chí. Hai nhỏ, vai trò của công chúng đối với báo chí. Công chúng là một thực thể đa dạng, có vai trò rất quan trọng trong quy trình truyền thông và trong đời sống báo chí. Vai trò của công chúng thể hiện qua các góc độ và quan hệ sau. 2.1. Trong quy trình truyền thông và hoạt động báo chí. Quy trình truyền thông theo mô hình của Winbook, SAM, mô hình SMCR vẫn được coi là kinh điển. Chủ thể truyền thông, SUX, phát ra một thông điệp, message, qua một kênh truyền, channel, đến người nhận, receiver. Qua đó chúng ta thấy, trong quy trình truyền thông, công chúng là mục tiêu, là đích đến của thông điệp được phát ra từ chủ thể phát tin. Không có người nhận, mọi thông điệp đều trở nên vô nghĩa. Hoạt động báo chí thường được diễn giải theo mô hình truyền thống, đời sống, nhà báo, tác phẩm, công chúng. Đời sống hay hiện thực là ngọn nguồn nhận thức của con người. Nhà báo thể hiện nhận thức của mình về đời sống bằng tác phẩm báo chí. Tác phẩm báo chí được công chúng tiếp nhận, từ đó hình thành nơi họ thái độ và hành vi cụ thể trong đời sống. Đối với người làm báo, công chúng là đối tượng phục vụ, là nơi tác động của thông tin. Sản phẩm, hàng hóa chỉ có ý nghĩa đầy đủ và đích thực khi nó được người tiêu dùng sử dụng. Tác phẩm báo chí, như mọi sản phẩm truyền thông khác, cũng không ngoại lệ. Nhiệm vụ đầu tiên của phóng viên là phải làm thế nào cho độc giả đọc bài báo. Một bài báo chỉ thực sự là bài báo khi nó được độc giả để mắt tới. Thông tin chỉ tồn tại khi nó được đọc. Ghi chú: Louis Hoover, 1999, viết cho độc giả, Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Hà Nội, trang 14, hết ghi chú. Nếu không có công chúng, tác phẩm báo chí giống như lá thư viết ra nhưng chỉ để trong ngăn kéo hoặc bỏ vào chai ném xuống biển, chẳng ai được đọc. Đó không phải là một lá thư đúng nghĩa. Có thể nói, công chúng là yếu tố làm hoàn chỉnh quy trình truyền thông, hoàn tất hóa chu trình, vòng đời của tác phẩm báo chí. Người nhận thông tin cũng quan trọng như người phát thông tin. Công chúng, độc giả, thính giả, khán giả cũng quan trọng như người làm báo. Công chúng không chỉ là đích đến của hoạt động báo chí và truyền thông, mà còn là đối tượng để nhà báo và chủ thể truyền thông muốn tác động, rồi từ đó tác động đến đời sống xã hội. Nhà báo chân chính phụng sự xã hội, phục vụ cộng đồng bằng những tác phẩm có ý nghĩa và giá trị. Họ khát khao góp phần thúc đẩy đời sống xã hội phát triển ngày càng hoàn hảo. Nhưng tự tác phẩm không sản sinh ra cái tốt, điều thiện, không trực tiếp làm động lực cho quá trình đi lên của đời sống xã hội, mà nó phải thông qua nhận thức và hoạt động thực tiễn của công chúng do những tư tưởng, tình cảm từ tác phẩm mang lại và tác động vào. Như Vladimir Lenin 1870-1924 từng nói, khi tư tưởng tiến bộ được phổ biến và vũ trang rộng rãi trong quần chúng, thì nó sẽ tạo nên sức mạnh vật chất vô cùng to lớn, có khả năng làm thay đổi diện mạo đời sống và lịch sử. Vậy là mọi khát vọng, ước muốn của nhà báo về cuộc sống, xét đến cùng có thành hiện thực hay không là do công chúng quyết định. Nói cách khác, ở khía cạnh nào đó, công chúng chính là người thực hiện tâm nguyện, lý tưởng của nhà báo. Sau khi họ tiếp nhận những gợi ý, đề xuất từ trong các tác phẩm do nhà báo viết ra, người đích thực và trực tiếp thực hiện các chức năng, sứ mệnh của báo chí trong đời sống, lịch sử, không phải là nhà báo mà là công chúng. Nhà báo chỉ đóng vai trò là hoa tiêu, làm người định hướng hành động cho công chúng và xã hội. Tuy nhiên, công chúng tiếp nhận truyền thông nói chung và báo chí nói riêng không thụ động như một phản xạ có điều kiện hay hành động theo tâm lý bầy đàn, mà thường có sự chọn lọc và phản hồi thông tin về phía chủ thể phát tin và nhà báo. Ở đây chúng ta lại thấy một vai trò khác nữa của công chúng đối với hoạt động báo chí, vai trò của nguồn tin. Những phản hồi feedback của công chúng thường là căn cứ xác đáng để tòa soạn và nhà báo điều chỉnh luồng thông tin, nội dung thông tin, hình thức thông tin, thậm chí cả chiến lược thông tin của mình. Mọi cải tiến, đổi mới hay tăng trang, tăng mục của các tờ báo đều có căn nguyên sâu xa từ những phản hồi và đòi hỏi chính đáng của công chúng. Alexander Hungard, giám đốc tiếp thị của Reuters cho biết, tôi có mặt ở đây để đảm bảo rằng tiếng nói của khách hàng luôn được lắng nghe. Những ý kiến đóng góp của khách hàng giúp chúng tôi điều chỉnh và luôn tiến bước. Định lượng được quan điểm của khách hàng là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ thương hiệu của bạn. Ghi chú Mark Tungat, sách đã dẫn trang 384-385, hết ghi chú. Nói báo chí đáp ứng nhu cầu xã hội thực ra là nói báo chí đáp ứng nhu cầu đa dạng của quần chúng. 2.2. Trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí, khi nói về quy trình sản xuất hàng hóa, Karl Marx 1818-1883 đã nêu một luận điểm đáng chú ý. Với tư cách là một đòi hỏi, một nhu cầu, bản thân sự tiêu dùng là một yếu tố nội tại của hoạt động sản xuất. Trong sáng tạo báo chí cũng vậy, đối với nhà báo, công chúng, độc giả, thính giả, khán giả bao giờ cũng là hiện thân của nhu cầu xã hội. Mỗi khi nói đến công chúng, nhà báo đều cảm thấy họ đặt hàng, yêu cầu, đòi hỏi, tin cậy, trông chờ, vân vân ở mình. Còn nhà báo thì có bổn phận đáp ứng, lý giải, tác động, hướng dẫn, thông tin vân vân cho công chúng. Đã là nhà báo thì phải viết cho công chúng. Thực ra có ít nhất hai loại công chúng chi phối quá trình sáng tạo của nhà báo: công chúng hiện thực và công chúng quan niệm. Công chúng hiện thực là người trực tiếp đọc, nghe, xem tác phẩm theo từng người một với cá tính và sở thích riêng rất đa dạng mà nhà báo không biết cụ thể là những ai. Nhà báo viết một bài cho tuổi teen trên mực tím, nhưng không ai cấm một phụ nữ trung niên mua và đọc nó. Còn công chúng quan niệm là công chúng được nhà báo hình dung, vẽ ra trong đầu từ khi xuất hiện ý đồ và tồn tại trong suốt quá trình sáng tạo. Loại công chúng này chỉ có tính giả thiết nhưng hết sức quan trọng, vì đó là đối tượng giao tiếp, ký thác hay là đối tượng đối thoại, tranh biện chủ yếu mà nhà báo hướng tới khi cầm bút. Nhà báo viết một bài cho tạp chí nghề báo nhằm vào công chúng là giảng viên và sinh viên ở các trường đại học báo chí. Công chúng trong quan niệm của nhà báo ở trường hợp này là những người có trình độ, kiến thức cao về báo chí nhưng có thể chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong nghề báo. Sự hình dung đó giúp nhà báo chọn lựa đề tài, chủ đề, thể loại, ngôn ngữ văn phong thích hợp để phát huy tối đa hiệu quả thông tin của bài báo. Hơn nữa, công chúng trong quan niệm còn là nhân tố tạo nên động lực, cảm hứng cho nhà báo trong quá trình thực hiện tác phẩm. Như vậy, trên cả hai bình diện, trong thực tế và trong ý thức, công chúng là yếu tố nội tại của quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí. Người làm nên giải thưởng cho tuổi trẻ. Những từ nào được sử dụng nhiều nhất ở tòa soạn báo tuổi trẻ? Một cuộc thăm dò nhanh tại tòa soạn cho ra kết quả. Bạn đọc. Đó là hai từ gần như không thể thiếu vắng trong bất kỳ cuộc họp lớn hay nhỏ, trong bất kỳ đợt cải tiến nào của tuổi trẻ những năm qua. Khi mục từ đường dây nóng xuất hiện, những cuộc điện thoại gọi đến tuổi trẻ được tiếp nhận và xử lý ngay. Tuổi trẻ hiểu đó không chỉ là nguồn đề tài nóng hổi từ cuộc sống, mà còn là yêu cầu, mệnh lệnh từ bạn đọc giao cho chúng tôi. Và rất nhiều vấn đề mắt thấy tai nghe của bạn đọc đã trở thành tin bài trên mặt báo. Đó là những mẩu tin như dây điện xà xuống lòng đường, hay bài viết lúa điếc vì đèn đường cao tốc, tới những bài điều tra đường dây bán sống người nhà quê, đặc biệt là phóng sự điều tra các cây xăng gian lận có kèm những đoạn phim ngắn quay rõ thủ đoạn móc túi khách hàng của khá nhiều cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính bạn đọc đã nuôi dưỡng tờ báo từ nguồn đề tài cho tới đón chờ từng số báo. Chính bạn đọc mang lại niềm tin cho chúng tôi. Bạn đọc còn tin cậy tuổi trẻ mới gọi đến tuổi trẻ. Bạn đọc còn yêu mến tuổi trẻ mới mua tuổi trẻ hàng ngày. Bạn đọc đã cho tuổi trẻ quá nhiều, không chỉ sức sống mà còn cả niềm vinh dự. Công trình phản ứng nhanh với bức xúc của bạn đọc mà tuổi trẻ cải tiến vì bạn đọc đã được trao giải nhất giải báo chí thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Lẽ ra người được giải phải là bạn đọc tuổi trẻ, còn chúng tôi chỉ thay mặt bạn đọc đón nhận sự đánh giá đó của làng báo, của xã hội. Ban biên tập báo tuổi trẻ, trích tuổi trẻ ngày 21 tháng 6 năm 2011. 2.3. Trong quan hệ lợi ích kinh tế. Báo chí và các sản phẩm truyền thông khi lưu thông trên thị trường đều trở thành hàng hóa. Công chúng là người tiêu dùng, là khách hàng của tòa báo và phóng viên. Dù cách nói này ít nhiều không được nhuận nhĩ cho lắm, nhưng đó là một thực tế không thể chối bỏ. Người làm báo không chỉ vì tiền, không lấy lợi nhuận làm cứu cánh, nhưng muốn duy trì và phát triển tờ báo để từ đó có thể thực hiện sứ mệnh xã hội lớn lao, cao cả của mình. Người làm báo phải tuân thủ quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường. Chân lý của người làm báo là bán được báo. Theo Joseph Chopa và Robert LaRose, cơ quan báo trong thời kỳ hiện đại có đến 8 nguồn thu khác nhau, trong đó nguồn thu từ tiêu dùng và từ các nhà quảng cáo là nền tảng kinh tế của cơ quan báo chí. Ghi chú, sách đã dẫn, trang 45-46, hết ghi chú. Số lượng công chúng sẽ ảnh hưởng đến số phát hành. Tiraz của báo in hay rating của đài phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến, mà chỉ số Tiraz hay rating nói lên vị thế, đẳng cấp của tờ báo, đồng thời là tiêu chí hàng đầu để thu hút quảng cáo và các nguồn tài trợ khác. Trong quan hệ kinh doanh thương mại, công chúng là thượng đế của báo chí, họ là ân nhân của đội ngũ phóng viên, là người quyết định sự sống của các tờ báo. Nói cách khác, không có công chúng, báo chí sẽ chết theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này. Hai La Mã, tiếp nhận báo chí. Một nhỏ, bản chất của tiếp nhận báo chí. Khi sáng tạo tác phẩm, nhà báo thực hiện việc mã hóa nhận thức, xúc cảm, lý tưởng của mình vào một chất liệu, một hình thức, vật chất cụ thể để chuyển đến công chúng. Khi công chúng đọc, nghe, xem tác phẩm, thực chất là họ làm công việc giải mã nó để sao cho lĩnh hội được nội dung thông điệp mà nhà báo muốn gửi. Mức độ thành công của việc giải mã này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và quá trình. Trong đó đáng chú ý là các yếu tố, các tổ chức thể hiện nội dung và hình thức của thông điệp. các thiết bị kỹ thuật dùng vào việc giải mã môi trường tự nhiên và xã hội chung quanh và trình độ, năng lực, thị hiếu của công chúng. Những yếu tố này có thể gây nên hiện tượng nạp nhiễu trong quá trình truyền thông, làm méo mó, biến dạng nội dung thông điệp, khiến việc tiếp nhận của công chúng thiếu trọn vẹn đầy đủ. Karl Marx từng viết, chỉ có sử dụng mới hoàn tất hoạt động sản xuất, mang lại cho sản phẩm một sự trọn vẹn với tư cách là sản phẩm. Việc công chúng đọc, nghe, xem tác phẩm báo chí thực chất là công đoạn hoàn tất quá trình sáng tạo của nhà báo với tư cách là một hoạt động sản xuất tinh thần. Tuy nhiên, không phải mọi sự sử dụng tác phẩm báo chí đều được coi là tiếp nhận báo chí. Nếu đọc báo in mà chỉ quan tâm tìm trong đó những cứ liệu về ngôn ngữ, lịch sử, kinh tế, chính trị, v.v., nghe phát thanh mà chỉ tập trung vào chất giọng, ngữ điệu của phát thanh viên, v.v., xem truyền hình mà chỉ chú trọng đến hình ảnh, màu sắc, ngoại hình của MC, tức là người dẫn chương trình, v.v., thì không phải là tiếp nhận báo chí. Báo chí là một sản phẩm tinh thần, mục đích cốt yếu của nó là thông tin thời sự, cho nên chỉ khi nào sử dụng đến cái thế giới tinh thần đó, đến những thông tin thời sự đó mới được coi là tiếp nhận báo chí, nghĩa là công chúng phải quan tâm và phát hiện ý nghĩa, giá trị thông tin thời sự mà tác phẩm báo chí mang lại, cũng như hiểu được những đóng góp của nó về mặt thẩm mỹ, nghệ thuật, thì mới được coi là tiếp nhận báo chí. Trần Hữu Quang đã có nhận xét xác đáng về chức năng cố hữu của báo chí. Báo chí là phương tiện không những giúp người đọc biết được tin tức mà còn giúp họ theo dõi được thời sự và hiểu được thời cuộc. Nói rộng ra hơn, báo chí giúp người dân định hướng cuộc sống của mình trong dòng thời cuộc. Ghi chú, sách đã dẫn, trang 365, hết ghi chú. Chỉ khi người ta đọc, nghe, xem tác phẩm báo chí để biết được tin tức, nắm được thời sự, nhận diện được thời cuộc, từ đó có thái độ, hành động thích hợp để duy trì và phát triển cuộc sống thì mới đích thực là tiếp nhận báo chí. Dĩ nhiên, trong quá trình tiếp nhận báo chí, ai cũng có thể thu hoạch được nhiều điều thú vị và bổ ích khác. Hơn nữa, tiếp nhận báo chí ở khía cạnh nào đó cũng có thể xem là một hình thức lao động sáng tạo của công chúng. Chỉ có điều, quy trình lao động sáng tạo này ngược với quy trình lao động sáng tạo của nhà báo. Nhà báo thu thập sự kiện, chi tiết, ý tưởng để tạo ra tác phẩm, còn công chúng thì cố gắng làm sống lại những sự kiện, chi tiết, ý tưởng ấy của nhà báo. Đôi khi bằng kinh nghiệm, sự sắc sảo của cá nhân, công chúng có thể đem lại những phát hiện bất ngờ về ý nghĩa, giá trị thông tin của bài báo mà tác giả không nghĩ tới. Tiếp nhận báo chí cũng đòi hỏi sự tham gia toàn bộ phẩm chất và nhân cách con người của công chúng, từ cảm giác, tri giác đến tưởng tượng, suy luận, phán đoán. Ở từng cá nhân, khi tiếp nhận báo chí, người ta sẽ bộc lộ cá tính, trình độ văn hóa, thị hiếu thẩm mỹ và lập trường quan điểm chính trị xã hội của mình. Do vậy, khái niệm tiếp nhận bao quát hơn, sâu rộng hơn so với các khái niệm đọc, nghe, xem hay cảm nhận, tiếp thu tác phẩm báo chí. Hai nhỏ, các lý thuyết về tiếp nhận báo chí và truyền thông. Tiếp nhận báo chí nói riêng và tiếp nhận truyền thông nói chung là vấn đề phức tạp bậc nhất trong lý luận. Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, trên thế giới đã xuất hiện nhiều quan niệm, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu khác nhau về vấn đề này. Trên bình diện lý thuyết, có thể chia làm hai xu hướng lớn là xu hướng nghiên cứu tác động của báo chí, truyền thông đối với cá nhân và xu hướng nghiên cứu tác động của báo chí, truyền thông đối với xã hội. Xu hướng thứ nhất chủ yếu xem xét những thay đổi về nhận thức, thái độ, hành vi, lối sống của cá nhân sau khi họ theo dõi, tiếp nhận thông tin từ báo chí và các hoạt động truyền thông khác. Tiêu biểu cho xu hướng nghiên cứu này gồm các lý thuyết như lý thuyết mũi kim tiêm, lý thuyết dòng chảy hai bước, lý thuyết học tập xã hội, lý thuyết gieo trồng, v.v. Xu hướng thứ hai chủ yếu xem xét hiệu ứng cộng đồng, hiệu ứng xã hội dưới tác động của báo chí và truyền thông. Ở đây, các lý thuyết gia một mặt cho rằng hiệu ứng cộng đồng có thể được xem là sự gộp lại của tất cả hiệu ứng cá nhân trong những quần thể dân cư. Nhưng mặt khác, họ cũng lưu ý các hiệu ứng cá nhân không thể chuyển dịch trực tiếp thành các hiệu ứng cộng đồng. Chính sự không đồng nhất đó đã dẫn đến sự ra đời của nhiều lý thuyết nhằm tìm kiếm những giải đáp thỏa đáng hơn như tất định luận truyền thông, tất định luận tương tác, tất định luận văn hóa, lý thuyết kinh tế chính trị, lý thuyết hậu hiện đại, v.v. Dưới đây là hai lý thuyết tiêu biểu phản ánh hai thời kỳ tiếp nhận thông tin khác nhau của công chúng đối với báo chí và truyền thông. Đồng thời, nó cũng cho thấy hai giai đoạn phát triển của bản thân ngành nghiên cứu lý luận báo chí và truyền thông. 2.1. Tất định luận truyền thông. Tất định luận truyền thông Media Determinism, chủ trương phương tiện truyền thông, trong đó có báo chí, làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của công chúng, từ đó làm thay đổi mọi thứ trong xã hội. Đại biểu cho thuyết này là Marshall Luhan, 1911-1980. Năm 1962, ông đưa ra phương châm nổi tiếng, phương tiện truyền thông là thông điệp. The medium is the message. Với ý nghĩa hình thức và phương tiện thông tin, chứ không phải bản thân nội dung thông tin sẽ quyết định những thay đổi văn hóa của con người. Sự xuất hiện liên tục của các phương tiện truyền thông trong lịch sử, từ sách, báo in, tạp chí, radio, TV đến máy vi tính, mạng Internet đã đánh dấu các giai đoạn phát triển khác nhau của văn hóa loài người. Theo quan niệm của Lưu Hân, sự xuất hiện của báo in dẫn đến sự ra đời của một phương pháp khoa học tương ứng bằng cách tạo áp lực khiến các tư tưởng gia đều hướng suy nghĩ của mình theo trật tự tuyến tính và hướng lập luận của mình theo một diễn trình logic trước sau như những từ trên một trang in. Điều đó dẫn đến kiểu tư duy về thế giới tự nhiên cũng theo một kênh tuyến tính, lâu dần hình thành quan niệm rằng tự nhiên cũng có khởi đầu và kết thúc, có nhân và có quả. Kiểu tư duy này được phản ánh trong mô hình truyền thông SMCR. Mô hình SMCR xem quy trình truyền thông chỉ có một chiều, từ người phát đưa ra thông điệp chuyển qua một kênh truyền và đến người nhận. Người nhận gần như hoàn toàn thụ động trong việc tạo lập ý nghĩa của thông điệp. Hiệu quả truyền thông chủ yếu do tài năng của người phát, tức là người làm báo, và chất lượng của phương tiện truyền tải khiến người nhận bị thu hút và hấp thụ thông tin đúng như người phát mong muốn. Tất định luận truyền thông xây dựng trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm của hoạt động báo chí và truyền thông từ thập niên 1960 trở về trước. Giá trị và đóng góp của thuyết này là ở chỗ nó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm và tài năng của người làm báo, của việc tổ chức và truyền tải thông tin của tòa báo. Thực tế cũng cho thấy trình độ đội ngũ phóng viên, biên tập viên và các phương tiện kỹ thuật đóng vai trò khá quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của một tờ báo. Tuy nhiên, hạn chế của thuyết này là ở chỗ nó không thấy hết tính phức tạp, nhiều chiều trong sự tiếp nhận thông tin của công chúng, nhất là công chúng trong thời kỳ hiện đại ngày càng ý thức sâu sắc vị trí, vai trò, quyền lực của mình đối với quá trình hoạt động của các cơ quan báo chí và truyền thông. 2.2. Tất định luận tương tác. Tất định luận tương tác Mutual Determinism, chủ trương các hoạt động tinh thần và thực tiễn của con người là văn hóa. Giữa văn hóa và các phương tiện truyền thông, trong đó có báo chí, có sự tương tác, nhưng sự tương tác này không mang tính chất trực tiếp. Ở đây phương tiện công nghệ giữ vai trò trung gian và trung tính. Nó không tốt cũng không xấu, vấn đề là nó được sử dụng như thế nào và với mục đích gì. Đại biểu cho thuyết này là Theodore Peterson, 1920-2010. Năm 1979, ông đưa ra luận điểm rất đáng chú ý. Các phương tiện truyền thông phản ánh văn hóa nhưng không tạo nên văn hóa, chúng chỉ trình bày những ý tưởng để con người xây dựng văn hóa. Nói cách khác, hiệu quả truyền thông không hoàn toàn do nhà báo, tòa soạn và phương tiện kỹ thuật mang lại, mà do chính công chúng tạo ra, từ những gợi ý của các thông điệp. Một mặt, trong quá trình thực hiện công việc truyền thông, nhà báo thường có những điều chỉnh về chiến lược và thủ thuật để tăng cường tính hiệu quả. Đồng thời, các phương tiện kỹ thuật cũng có những thay đổi về tính năng và mục đích sử dụng. Chẳng hạn, TV không chỉ dùng để xem các chương trình truyền hình được phát từ những đài cố định, mà còn dùng vào việc xem phim, nghe nhạc bằng băng đĩa hay bằng băng video với một vài phương tiện hỗ trợ. Mặt khác, công chúng không phải tiếp nhận tất cả thông tin, tư tưởng, tình cảm, thái độ cũng như các hình thức sản xuất kinh doanh do báo chí và các phương tiện truyền thông tuyên truyền và giới thiệu. Chỉ có những cái mới nào tương thích với chuẩn mực văn hóa, với cung cách ứng xử phổ quát trong xã hội, với thể chế chính trị hiện hành và với sở thích của công chúng mới có cơ hội được chấp nhận và tiếp thu để hình thành nên những nét văn hóa mới. Tất định luận tương tác cho rằng, trong quá trình tiếp nhận thông tin báo chí có sự tác động qua lại giữa phóng viên, tòa báo, phương tiện kỹ thuật và công chúng. Trong đó, công chúng và báo chí có quyền lực ngang nhau. Bởi vì quá trình nhận thức của công chúng có được, theo quan điểm của các nhà tất định luật tương tác, là nhờ ý tưởng nảy sinh trong khi đọc, nghe, xem các tác phẩm báo chí. Người làm báo sáng tạo nên các tác phẩm và các thông điệp. Các tác phẩm và các thông điệp này đăng trên báo in, phát trên đài phát thanh truyền hình, post lên mạng Internet. Nhà báo muốn công chúng rút ra những điều như họ nghĩ, tuy nhiên, công chúng có thể từ chối điều đó. Sự tiếp nhận thông tin của công chúng thường phụ thuộc những gì mà họ, gia đình họ, bạn bè họ đã và đang suy nghĩ, quan tâm. Ví dụ, ở Mỹ, một người theo Đảng Cộng Hòa khi xem một quảng cáo chính trị của Đảng Cộng Hòa thì dễ đồng ý với nó, nhưng một người của Đảng Dân Chủ sẽ không đồng tình. Còn những người không thuộc đảng nào thì có thể đồng ý một phần và phản đối một phần. Tương tự, ở Việt Nam, việc các báo loan tin về việc chính phủ đưa ra mức phải đóng thuế thu thập cá nhân là 5 triệu đồng một tháng khiến những người có thu nhập trên 10 triệu đồng một tháng dễ đồng tình, nhưng những người có thu nhập 5-6 triệu đồng một tháng thì phản đối. Trong khi những người có thu nhập thấp hơn 5 triệu đồng một tháng dường như chẳng mấy quan tâm. Tất định luận tương tác xây dựng trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm của hoạt động truyền thông hiện đại. Thuyết này phản ánh đúng bản chất của sự tiếp nhận thông tin nơi công chúng trong thời đại bùng nổ thông tin. Đặc biệt là nó nhấn mạnh đề cao vai trò và tính năng động của công chúng. Công chúng không thuần túy là tiếp thu thông tin mà còn là người sáng tạo thông tin và làm nên hiệu quả thông tin của báo chí. Tuy nhiên, tất định luận tương tác có thể dẫn đến việc lý giải, đánh giá tùy tiện nội dung của tác phẩm báo chí hoặc gây nên sự hoài nghi, thái độ phủ nhận tính khách quan trong tiếp nhận tác phẩm báo chí và các thông điệp truyền thông. Ba nhỏ. Quá trình tiếp nhận thông tin của công chúng. Từ hai lý thuyết cơ bản trên, cũng là hai thời kỳ lớn trong lịch sử phát triển ngành truyền thông đại chúng, có thể thấy rằng mỗi thông điệp truyền thông hoàn chỉnh được phát qua một kênh truyền đến người nhận thực chất là quá trình chuyển từ thông tin tiềm năng thành thông tin hiện thực. Vì thế, hiệu quả của hoạt động báo chí cần được xem xét trong mối quan hệ giữa thông tin tiềm năng và thông tin hiện thực. Trong đó, chủ thể truyền thông và chủ thể tiếp nhận có vai trò quan trọng như nhau. Công chúng tiếp nhận thông tin báo chí thường trải qua hai bước. Lựa chọn thông tin tiềm năng. Công chúng chọn trong báo chí những thông tin nào phù hợp với trình độ, khả năng, sở thích, nhu cầu của họ. Chẳng hạn, theo kết quả của một nghiên cứu, các gia đình ở Mỹ dành nhiều thời gian cho báo chí ngày Chủ nhật hơn bất cứ ngày nào khác trong tuần. Nhưng mẹ và con gái rất khuôn sáo, thường xem các mục như lối sống, nhà cửa và thời trang. Ông chồng và con trai thì chúi đầu vào trang mục thể thao. Những đứa trẻ nhỏ lại đổ xô đọc truyện tranh. Thực tế, công chúng hiếm khi tiếp nhận được đầy đủ thông tin do báo chí cung cấp. Giả sử một bài báo chứa đựng 100 đơn vị thông tin tiềm năng, mỗi đơn vị thông tin là một ý trọn vẹn trong bài báo. Nhưng có thể người đọc chỉ tiếp nhận được 20, 50, 70, 90 đơn vị mà thôi. Nghĩa là chỉ có 20% 50%, 70%, 90% thông tin tiềm năng có thể trở thành thông tin hiện thực. Xử lý thông tin hiện thực. Vấn đề ở đây là thông tin hiện thực đã làm thay đổi nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hành vi của công chúng như thế nào, nghĩa là ở công chúng hình thành nên những nét văn hóa mới nào, bao gồm kiến thức, tư duy, động thái, phản ứng đối với cuộc sống và người xung quanh. Tất nhiên, có nét văn hóa lành mạnh, tích cực và có nét văn hóa lạc hậu, tiêu cực. Để chỉ hiện tượng này, người ta dùng khái niệm hiệu ứng truyền thông. Còn để chỉ riêng những hiệu ứng tích cực, lành mạnh, người ta dùng khái niệm hiệu quả truyền thông. Thông tin hiện thực là cơ sở tạo nên tính hiệu quả, tính thực tiễn của thông tin tiềm năng. Vì vậy, khái niệm hiệu quả truyền thông không dùng để đo số lượng mà dùng để đo chất lượng thông tin được tiếp nhận. Người ta đánh giá hiệu quả tiếp nhận thông tin của công chúng bằng cách thực hiện các cuộc thống kê điều tra xã hội học. Những bước trên chỉ có tính ước lệ, giúp chúng ta hình dung được sự dịch chuyển thông tin cả về số lượng và chất lượng từ chủ thể phát tin đến chủ thể nhận tin, từ bài báo đến sự tác động và hiệu quả của nó trong đời sống xã hội. Điều này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn đối với người làm báo. Họ cần quan tâm đến hai vấn đề mấu chốt khi sáng tạo tác phẩm báo chí. Một là phải dồn nén lượng thông tin sao cho hợp lý trong một bài báo có giới hạn về lượng chữ và thời gian. Hai là phải chú trọng khả năng tiếp nhận, hấp thu và chuyển hóa những thông tin ấy ở công chúng thành những hành động tích cực làm cho cuộc sống xã hội ngày một tiến bộ văn minh. Bốn nhỏ, các kiểu loại và cấp độ tiếp nhận báo chí. Ở từng cá nhân hay ở phạm vi xã hội, công chúng có nhiều kiểu loại và cấp độ tiếp nhận thông tin trên báo chí, tùy vào sự ứng xử của họ đối với báo chí và các phương tiện truyền thông. Theo Francis Beller, có ba giai đoạn chính trong thái độ của công chúng đối với sự phát triển của một phương tiện truyền thông, đó là giai đoạn mê mẩn, khi một phương tiện truyền thông mới ra đời, kế đến là giai đoạn bão hòa, khi người ta bắt đầu chán ngán và hoài nghi về tác phẩm của phương tiện truyền thông. Sau cùng là giai đoạn trưởng thành, khi người ta biết phê phán, chọn lọc đối với những nội dung phù hợp với nhu cầu của mình. Ghi chú, xem Trần Hữu Quang sách đã dẫn, trang 277, hết ghi chú. Đối với một tờ báo cụ thể, thái độ của công chúng cũng diễn ra tương tự. Có thể lúc đầu họ hứng thú, tin tưởng những thông tin trên tờ báo mà mình yêu thích, nhưng dần dần họ cảm thấy quen thuộc, nhàm chán, đơn điệu về nội dung và hình thức thông tin của nó. Cuối cùng họ sẽ chủ động, lý trí hơn và chỉ tập trung vào những trang mục hay thông tin nào phù hợp, thiết thân với mình. Thái độ ứng xử sẽ dẫn đến những cách đọc, nghe, xem tương ứng của công chúng đối với báo chí. Trên đại thể cũng có 3 cách tiếp cận báo chí sau. Cách tiếp cận cảm tính để tìm sự đồng cảm là cách tiếp cận kỹ lưỡng từng từ, từng ý, từng chi tiết trong tác phẩm với mong muốn lĩnh hội đầy đủ thông điệp hiển ngôn và thông điệp hàm ngôn của tác giả. Đây có thể gọi là cách tiếp cận tri âm của công chúng dành cho tờ báo hoặc chương trình, trang mục, tác giả mà mình ái mộ và tin cậy. Họ thấy những điều báo chí thông tin, đánh giá, lý giải rất phù hợp với quan niệm sở thích của mình. Cách tiếp cận thông thường để lấy thông tin là cách tiếp cận phổ biến của công chúng hiện đại. Họ đến với báo chí cốt để nắm tin tức, đặc biệt là những tin tức thời sự, nên họ ít quan tâm đến chi tiết, bố cục, cách hành văn của tác phẩm. Chẳng hạn đối với báo in, cách tiếp cận này thể hiện ở chỗ độc giả lướt qua tít, sapo, các chung đề của bài báo. Nếu thấy hấp dẫn, họ sẽ đọc toàn bài, nhưng với tốc độ khá nhanh. Cách tiếp cận lý tính để nghiên cứu là cách tiếp cận chủ yếu bằng lý trí với mục đích đã định sẵn. Đây là cách đọc của giới học thuật, giới quản lý báo chí hoặc nhân viên kiểm duyệt. Họ có kiến thức cơ bản về báo chí và chủ tâm tìm những cứ liệu trên các tác phẩm báo chí cụ thể để phục vụ cho việc nghiên cứu quản lý của mình. Lượng công chúng có cách tiếp cận này thực tế không nhiều, nhưng tiếng nói, sự phản hồi, đánh giá của họ lại có tác động rất lớn đối với báo chí và dư luận xã hội. Thái độ ứng xử và cách tiếp cận báo chí liên quan mật thiết đến chất lượng của sự thông tin, giao tiếp bằng báo chí, như quan niệm của các nhà tất định luận tương tác. Đứng trước một thông điệp truyền thông, công chúng có thể tiếp nhận với nhiều cấp độ khác nhau, đó là cấp độ không, cấp độ tương đồng, cấp độ tương đối và cấp độ đối lập. Ở cấp độ không, zero, công chúng hoàn toàn không giải mã được thông điệp, nội dung tác phẩm báo chí của chủ thể truyền thông, nhà báo. Họ đọc, nghe, xem các tác phẩm, các chương trình nhưng không lĩnh hội, tiếp thu được bất kỳ điều gì. Ở trường hợp này, cái kho kiến thức và văn hóa của người nhận khác biệt hẳn cái kho kiến thức và văn hóa của người phát tin. Chẳng hạn, người không biết tiếng Anh mà xem tờ báo viết bằng tiếng Anh, người không biết tiếng Thái Lan mà nghe đài Thái Lan, v.v. Ở cấp độ tương đồng, sự giải mã của công chúng hoàn toàn trùng khớp với nội dung thông điệp của chủ thể truyền thông, nghĩa là những điều nhà báo nhắn gửi, ký thác qua tác phẩm đều được công chúng lắng nghe và thấu hiểu một cách trọn vẹn. Đây là điều lý tưởng đối với nhà báo lẫn công chúng, vì trong thực tế rất hiếm xảy ra đồng điệu tri âm viên mãn như vậy. Ở cấp độ tương đối, công chúng tiếp nhận nội dung, giá trị của tác phẩm báo chí khá trọn vẹn. Công chúng có thể chấp nhận một phần, thay đổi ý nghĩa một phần và phản đối chống lại một phần nào đó trong nội dung, hình thức của tác phẩm. Đa số công chúng tiếp nhận báo chí và truyền thông ở cấp độ này. Ở cấp độ đối lập, công chúng dùng một hệ quy chiếu, một hệ thống giá trị khác để giải mã nội dung thông điệp, ngược lại với hệ thống mã hóa mà chủ thể truyền thông đã phát ra. Do vậy, ý nghĩa thông điệp nhận được nơi công chúng có thể xa lạ, thậm chí đối lập với ý nghĩa thông điệp mà nhà báo thể hiện trong tác phẩm của mình. Chẳng hạn, bài viết phê phán phim ảnh đồi trụy với nhiều chi tiết cụ thể, xác định có thể được một bộ phận công chúng hiểu đó là thông tin giới thiệu, quảng bá về các địa chỉ phim ảnh đồi trụy. Nói chung, báo chí và những tác phẩm cụ thể của nó giống như chiếc radio có nhiều băng tần. Tùy trình độ, mục đích, kinh nghiệm, kỹ năng của công chúng mà hình thành nên những kiểu loại và cấp độ tiếp nhận hết sức đa dạng. Mỗi kiểu loại, cấp độ tiếp nhận đều có ưu điểm và hạn chế của nó. Nói cách khác, khó có kiểu loại tiếp cận báo chí nào được coi là duy nhất đúng. Năm nhỏ, tính khách quan trong tiếp nhận báo chí. Mặc dù tiếp nhận báo chí có nhiều cách, nhiều con đường và công chúng có thể không nhận thức hoặc nhận thức một cách tương đồng, tương đối, thậm chí là đối lập với thông điệp của tác giả, nhưng điều đó không có nghĩa người ta muốn hiểu tác phẩm như thế nào cũng được. Không thể nói như những người theo thuyết tượng trưng rằng tác phẩm báo chí là một hệ thống mở đến vô hạn về mặt nội dung, ý nghĩa, giá trị và công chúng, có thể đưa bất cứ điều gì anh ta nghĩ đến và lấy ra bất cứ điều gì anh ta muốn ở tác phẩm. Thực ra tiếp nhận báo chí cũng có cơ sở khách quan của nó, nghĩa là nội dung, ý nghĩa, giá trị của tác phẩm báo chí có những yếu tố xác định để đem lại một cách hiểu, một cách đánh giá chung cho cả cộng đồng. Thứ nhất, báo chí phản ánh các sự kiện, hiện tượng, biến cố trong cuộc sống, bản thân chúng vốn mang tính khách quan. Tác phẩm báo chí có thể mang nhiều nội dung, chủ đề, tư tưởng, nhưng nhất định có một nội dung, chủ đề, tư tưởng giữ vai trò bao trùm, chủ đạo được công chúng thừa nhận một cách rộng rãi. Trận sóng thần ngày 26 tháng 12 năm 2004 cướp đi sinh mạng hơn 240.000 người ở Đông Nam Á là một thảm họa đối với bất cứ ai. Hoặc sau nhiều nỗ lực, chính quyền Chile cứu được 33 thợ mỏ bị vùi dưới hầm sâu trong suốt 69 ngày đêm. Ngày 14 tháng 10 năm 2010 là niềm vui chung của tất cả mọi người. Thứ hai, nội dung tinh thần của tác phẩm báo chí được truyền đạt trên cơ sở ngôn ngữ toàn dân và có tính chất đại chúng, nên có khả năng truyền đạt các yếu tố nội dung tương đồng, bất biến từ tác giả đến công chúng. Ngôn ngữ là yếu tố chính giữ vai trò định hướng sự nhận thức, lý giải của công chúng, nên về lý thuyết, công chúng có thể tiếp nhận đồng nhất với nội dung của tác phẩm. Thứ ba, ý nghĩa, giá trị của tác phẩm báo chí không hoàn toàn phụ thuộc ý chí chủ quan của một cá nhân nào, kể cả tác giả của nó. Ở đây cần lưu ý quan điểm của Loïc Hervéus. Có những nguyên tắc và kỹ thuật để lôi cuốn người đọc, nhưng không có cách gì buộc họ phải đọc bài báo. Độc giả đọc hay không đọc bài báo nào đó, đó là quyền của họ. Người tạo ra tác phẩm là tác giả, còn người tạo ra số phận của tác phẩm là công chúng, là xã hội. Tóm lại, tiếp nhận báo chí là một hoạt động, một quá trình phức tạp và có tính khách quan tương đối. Về đại thể, tác phẩm báo chí có hai phần tạm gọi là phần cứng và phần mềm. Phần cứng là văn bản, là sự phản ánh, nhận thức, phân tích, đánh giá của nhà báo về đời sống, là một hệ thống thông tin đã được mã hóa, có nội dung ý nghĩa xác định. Phần mềm là những cảm nhận, thẩm thấu, lý giải của công chúng về đời sống xã hội sau khi tiếp nhận tác phẩm đó. Phần mềm này hết sức đa dạng, phong phú, thậm chí có phần đặc sắc hơn phần cứng ở trên. Nó phụ thuộc vào trình độ, kỹ năng, lập trường, quan điểm, thị hiếu, kinh nghiệm, vốn sống chủ quan của công chúng. Chính phần cứng là cơ sở khách quan để đánh giá nội dung, ý nghĩa, giá trị và tác động của tác phẩm báo chí trong đời sống xã hội và trong lịch sử.